Đế Bá, chương 1482, Lôi Tháp 1, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, mặt trời chậm rãi mọc lên, mặc kệ là lúc nào, thánh thành cũng sẽ không biến, đều như cũ là cổ pháp, vẫn là trang nghiêm, vẫn là tràn đầy thần bí. Tại một ngày này, khi mặt trời lên, rất nhiều người đều là mong mỏi cùng trông mong, từng đôi mắt đều chú ý nhất cử nhất động của Xích Tử Tiên cùng Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết trận sóng gió này sẽ kết cuộc như thế nào. Đương nhiên, ở đa số người xem ra, Lý Thất Dạ khiêu khích Xích Dạ Quốc như thế, đó là tự tìm đường chết, bọn hắn chẳng qua là muốn nhìn Lý Thất Dạ chết như thế nào một chút mà thôi. Cũng có nhân tộc hy vọng Lý Thất Dạ có thể tới một cái nghịch tập chèn ép khí diễm của huyết tộc một chút. Đối với nhân tộc ở Nam Xích Địa mà nói, những năm này đến nay, hộ thiên giáo không xuất thế, kỳ trúc sơn điệu thấp, cái này khiến huyết tộc khí diễm tăng vọt, nhân tộc làm chủng tộc mạnh nhất Nam Xích Địa vào hôm nay tựa hồ cũng nhận lấy huyết tộc chèn ép. Đương nhiên, buổi sáng một ngày này, Xích Tử Tiên cũng không có đem Tư Viên Viên trả lại, Xích Tử Tiên cũng không có quỳ gối ở ngoài cửa Lý Thất Dạ nhận tội. Cho nên, khi mặt trời lên, Lý Thất Dạ là tự mình đi Lôi Tháp một chuyến, Diệp Sơ Vân cũng đi theo ở phía sau hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ bước ra tiểu viện, liền đã có vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Trong đó có không ít người, đặc biệt là nam tu sĩ thế hệ trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Sơ Vân kiều thuận đi theo phía sau Lý Thất Dạ như vậy, cái này khiến trong lòng bọn họ đặc biệt khó chịu. Hừ, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu, thật không rõ Diệp tông chủ là một đời tông sư, sẽ coi trọng tiểu bối nhân tộc này cái gì. Có một ít cường giả thế hệ tuổi trẻ huyết tộc, đặc biệt là người ái mộ Diệp Sơ Vân, trong nội tâm cảm giác đặc biệt khó chịu. Ở rất nhiều người nhìn tới, Lý Thất Dạ căn bản chính là không xứng với Diệp Sơ Vân. Luận xuất thân không có xuất thân, luận tướng mạo không có tướng mạo, thực lực cũng chưa chắc có thể cường đại cỡ nào. Ha ha, liền để hắn đắc chí đi, hắn là đắc chí không được bao lâu, đối địch với Xích Dạ Quốc Diệp tông chủ cũng che chở không được hắn, một con đường chết. Có người cười lạnh một tiếng, trong nội tâm ước gì Lý Thất Dạ chết thảm ở trong tay bọn người Xích Tử Tiên. Phân đà của Xích Dạ Quốc tại Thánh Thành là xây ở chỗ tốt nhất bên trong Thánh Thành, toàn bộ phân đà lấy Lôi Tháp làm trung tâm xây lên, từ xa nhìn lại, nói nó là phân đà, không bằng nói nó là một lâu đài nhỏ thích hợp thỏa đáng hơn. Lôi Tháp cao vạn trượng thẳng vào trời cao, Lôi Tháp là một trong những kiến trúc cao nhất Thánh Thành. Lôi Tháp cổ pháp, cả tòa tháp bát giác, không biết là lấy loại chất liệu nào sở kiến, cả tòa Lôi Tháp thoạt nhìn hiện ra màu sắc cổ xưa. Tại đỉnh cao nhất Lôi Tháp, trong lúc mơ hồ có thể gặp hồ quang điện vút qua, như có như không, giống như chỗ kia là lôi trạch tựa hồ, ở nơi đó là trung tâm phong bạo. Có truyền thuyết cho rằng, Lôi Tháp đã từng là địa phương lôi thần ở lại qua, cũng có truyền thuyết cho rằng, Lôi Tháp chính là nối thẳng lôi mạch dưới mặt đất Thánh Thành cùng thiên không tương thông. Mặc kệ thế nào, Lôi Tháp là 10 phần chân quý, nó cùng hổ khâu long đài nổi danh. Một chỗ như vậy, năm đó Xích Dạ Tiên Đế cũng là dùng giá trên trời mới từ trong tay cổ thế gia mua lại. Đã trải qua Xích Dạ Quốc một đời lại một, góc truyện audio.com, đời kinh doanh, Xích Dạ Quốc ở bên trong Thánh Thành thành lập phân đàn khổng lồ, lấy Lôi Tháp làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch trương, cái này khiến toàn bộ phân đà thoạt nhìn giống như là một tòa thành to lớn. Tại Thánh Thành dạng địa phương tấc đất tấc vàng này, Xích Dạ Quốc có được phân đà như vậy, cái này đầy đủ chứng minh thực lực Xích Dạ Quốc là cường đại bực nào. Yết yết yết, thời điểm Lý Thất Dạ đi vào phân đà, hai phiến cửa sắt đóng chặt kia từ từ mở ra, sau khi cửa sắt mở ra, đệ tử Xích Dạ Quốc canh giữ ở cổng cũng không cản Lý Thất Dạ, mặc cho Lý Thất Dạ tiến đến. Chính diện tiếp xúc muốn tới, nhìn thấy một màn dạng này, có không ít tu sĩ cường giả cũng theo ở phía sau đi vào phân đà Xích Dạ Quốc muốn nhìn náo nhiệt một chút, cũng có người là quan sát từ đằng xa, không muốn bị tai bay vạ gió. Ở bên trong phân đà quảng trường võ đài, lúc này, cường giả Xích Dạ Quốc gạt ra tà hữu, huyết khí như hồng, khí thế đoạt người. Ở dưới mái hiên bốn phía, lúc này đã có không ít cường giả các môn các phái của huyết tộc ngồi ở chỗ đó chờ. Thế hệ thiên tài trẻ tuổi như Xích Thiên Vũ cũng đều ở đây, không hề nghi ngờ, Xích Tử Tiên mời không ít cường giả huyết tộc đến quan sát trận thẩm phán này. Rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo đằng sau Lý Thất Dạ tiến đến nhìn thấy vậy mà đã có nhiều đại nhân vật của huyết tộc đến như vậy, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, xem ra lần này Xích Tử Tiên là muốn chơi lớn. Mọi người đều biết thẩm phán giống như vậy, không nên nói là gióng trống khua chiêng, mà Xích Tử Tiên lại lao sư động chúng như thế, cái này khiến tất cả mọi người ngửi được đồ vật không đồng dạng. Xem ra Xích Tử Tiên muốn làm hoàng chủ Xích Dạ Quốc, nàng là muốn lập thần uy, không cho người khiêu khích. Có người ẩn ẩn đoán được cái gì, không khỏi thì thào nói. Ánh mắt của Lý Thất Dạ chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trên người Tư Viên Viên, tại một chỗ khác Tư Viên Viên bị khóa ở nơi đó, trên người mang theo gông xiềng, tựa như phạm nhân. Mặc dù trên người Tư Viên Viên mang theo gông xiềng, nhưng mà nàng còn có thể thong dong chống đỡ, cũng không có bi thương, coi như hôm nay nàng gặp được bất trắc gì, nàng cũng chết chấn định, sẽ không gào khóc, sẽ không cầu xin tha thứ. Mặc dù Tư Viên Viên không phải nhân vật danh chấn thiên hạ gì, nhưng mà nàng lại có một phần chấn định khó được. Lý công tử, ngươi không nên tới. Tư Viên Viên nhìn thấy Lý Thất Dạ thần thái ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Thanh quan khó gãy việc nhà, đây là sự vụ của Xích Dạ quốc, chỉ sợ Lý công tử cũng bất lực. Trước đó, trong lòng Tư Viên Viên còn ôm lấy một điểm ảo tưởng, dù sao, nàng là đệ tử của Xích Dạ quốc, dù sao chư lão Xích Dạ quốc là có ước định. Nhưng mà hôm nay, Xích Tử Tiên vậy mà lao sư động chúng bắt nàng, bên trong đại hiền tùy hành lại có mấy vị là cấp bậc lão tổ, cái này để Tư Viên Viên minh bạch. Xích Tử Tiên muốn trèo lên cửu ngũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, nếu không, nàng sẽ trở thành cái đinh trong mắt Xích Tử Tiên. Nhìn thấy Tư Viên Viên thân mang gông xiềng, Lý Thất Dạ híp con mắt một cái, hai mắt lóe lên hàn quang. Lại nghe Tư Viên Viên nói, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Ở trước mặt ta coi như là chư thiên cũng bằng phẳng, đừng bảo là việc nhà. Cách chương.